Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 5 và thời tiết vẫn như vậy tiếp tục nóng dần lên và mùa hè có lẽ đã bắt đầu thật sự đến rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, vào ngày mai thì thời tiết nóng lắm ở bên Dallas, lên cao tới trên 90 độ rồi và thỉnh thoảng chúng ta sẽ có mưa, nhất là cuối tuần này là quý vị hết sức cẩn thận. Những cái trận mưa vào tháng 5 là những cái trận mưa thường thường là mưa đá và có sấm sét, nhất là vào ngày thứ 5. Nghe nói là tới 90% xác suất mưa và thỉnh thoảng có đá ở một số nơi. Và ngày thứ 6 cũng vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngày tốt, thỉnh thoảng chúng ta cũng có mưa khoảng 20%. Nói chung là cái tuần lễ kế tiếp là cái tuần lễ mà chúng ta sẽ gặp mưa rất là nhiều với những cái trận mưa gió lớn trong khu vực Dallas-Fort Worth. Mùa hè đã đến mà quý vị cũng đã biết là theo như là cái bản tin được đăng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là sợ rằng là mùa hè này chúng ta sẽ bị cúp điện nhiều. Những cái nhà máy phát điện của tiểu bang Texas thì họ có dư sức để mà có thể sản xuất điện nhiều hơn là những gì mà chúng ta dự tưởng trước đây. Tuy nhiên cái tổ chức gọi là EOCOT, tức là cái tổ chức chuyên lo về cái vấn đề điện dành cho tiểu bang sử dụng đó, thì họ cũng tiên đoán là sẽ có đủ điện để đạt đúng cái nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Nhưng mà đôi khi thì trong những cái khoảng thời gian gọi là những cái thời điểm mà người ta sử dụng xài điện nhiều nhất, nó cũng có thể xảy ra. Đó là những cái trường hợp người ta gọi là cái tình trạng gọi là cực điểm. Bởi vì đó thì cái cực điểm nó có thể xảy ra rất ít khi, chẳng hạn như là thời tiết quá lạnh bị tuyết đá, hoặc là thời tiết nó quá nóng mà nhằm đúng vào cái giờ cao điểm mà người ta cần phải mở điện xài điện thì lúc bây giờ chúng ta có thể sẽ bị thiếu điện. Trong một số những cái trường hợp này đó, nếu mà nó xảy ra thì chính phủ họ dự trù là sẽ cúp điện theo cái gọi là theo chuyển đổi với nhau, tức là họ sẽ chọn một cái khu vực nào đó cúp điện vài tiếng đồng hồ rồi sau đó đổi qua một cái khu vực khác cúp điện vài tiếng đồng hồ để mà tiết kiệm điện, sợ rằng là nếu mà thiếu điện mà chỗ nào cũng thiếu điện thì lập tức là cái nhà máy nó họ mọi người đều bị cúp điện hết. Và lúc bây giờ thì nó sẽ rất là phiền toái. Về cái việc mà xoay chiều để mà cùng bị cúp điện á, thì nó cũng đã từng xảy ra vào tháng 2 năm 2011. Lúc bây giờ là đã xảy ra cái trường hợp là đông đá, tuyết đá hoặc là quá lạnh trong cái trận đấu Super Bowl ở tiểu thành phố Arlington vào cái dịp mà người ta sử dụng quá nhiều điện mà thời tiết lại quá hết sức là lạnh lẽo. Vào mùa hè đó thì năm nay người ta dự trù là cũng có thể đạt đến cái kỷ lục về cái việc mà tiểu bang Texas xài quá nhiều điện. Bởi vì theo như là Trung tâm Khí tượng Quốc gia họ tiên đoán là mùa hè năm nay sẽ nóng hơn thường lệ tại tiểu bang Texas của chúng ta với cái cơ hội là 60%. Và cái dân số của tiểu bang Texas ngày một gia tăng, kinh tế thì tăng trưởng, cho nên là cái nhu cầu đòi hỏi sử dụng điện là rất cao. Và gần đây đó thì 4 cái nhà máy phát điện chạy bằng than đá đã phải đóng cửa vào đầu năm nay. Cho nên là cái việc mà cung cấp điện nó cũng thiếu đi một chút xíu. Nhưng mà tiểu bang Texas thì nói chung là điện vẫn còn rẻ lắm. Và vì vậy mà các hãng xưởng hoặc là những cái nhà đầu tư họ thấy rằng nếu mà điện rẻ như vậy thì họ không có muốn bỏ tiền đầu tư để mà xây thêm những cái nhà máy mới. Ông Bill Magness là giám đốc của Orcot. Ông có nói trong một cái bản thông cáo vào ngày hôm qua, nói rằng là cái việc mà kinh tế gia tăng, rồi một số những cái nhà máy phải đóng cửa là bởi vì máy móc nó quá cũ, Cho nên là cái việc mà dự trữ điện cho cái mùa hè năm nay, nếu trong cái thời gian mà người ta xài quá nhiều có thể sẽ bị thiếu, tức là chúng ta sẽ bị cúp điện. Nhưng mà cúp điện thì cả chục năm mới cúp điện một lần, chứ không có giống như bên Việt Nam chúng ta thấy cúp điện hàng ngày, anh Đăng Khoa nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, cúp điện hàng ngày, mà cúp điện từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, hầu như là mỗi một tuần như vậy. Nhưng mà ở bên đây thì đôi khi là phải có bị thiên tai, bị bão hoặc là như thế nào đó, hoặc là điện bị hư thì họ buộc phải cúp điện để mà sửa chữa. Và cũng đúng là tại vì năm nay thì cái thời tiết nó cũng tương đối vào mùa đông nó hơi lạnh, lạnh lắm. Cho tới là mùa hè thì nó cũng sẽ rất là nóng. Mà nóng thì mọi người họ sẽ sử dụng cái máy lạnh nhiều hơn, và do đó thì sẽ tiết phải cái điện nó cũng sẽ tiêu thụ nhiều hơn. Và có thể rằng là sẽ phải thay phiên nhau cúp một vài chỗ, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, thì rất là nhiều, đôi khi chúng ta nghĩ rằng là các cái công ty kỹ nghệ lớn ở Hoa Kỳ như là Google hoặc là Facebook làm việc trong những cái công ty kỹ nghệ này, đối với những người đam mê về khoa học, đam mê về các cái ngành nghề kỹ thuật thì cái lương của họ như thế nào. Thì thật ra thì cái bản tin sáng ngày hôm nay cho thấy rằng là có những cái sự chênh lệch rất là lớn đối với những nhân viên làm việc tại các cái công ty kỹ nghệ này. Tức là giữa nhân viên cũng như là giữa những cái người CEO, những cái người giám đốc. Thì trong số 40 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ được coi như là được nghiên cứu và khảo sát, thì một cái mức lương của các công ty ở phía Bắc tiểu bang California cho thấy rằng cái mức chênh lệch rất là khác nhau, từ 5.375 cho tới 240.430 Mỹ Kim ở công ty Facebook. Cái mức trung số trong cái thống kê được định nghĩa, tức là cái điểm giữa, tức là một nửa số nhân viên có mức lương cao hơn và một nửa thì lương thấp hơn. Tỷ lệ khác biệt giữa mức lương của một cái giám đốc của một công ty lớn và nhân viên có mức lương được xem là trung bình thì thật ra cũng vô cùng lớn và có cái sự chênh lệch khá là nhiều. Tổng giám đốc của công ty Gap, ông Arthur Pace, thì có số lương là 15.6 triệu Mỹ Kim. Và cái con số này, tức là cái con số này số lương một năm. Và cái con số này nó cao gấp 2.900 lần nhân viên mà có cái mức lương được xem là ở giữa, tức là không cao và không thấp đối với công ty này. Đại công ty Facebook thì chúng ta biết CEO của công ty Facebook là ông Mark Zuckerberg thì có cái mức lương cao gấp 32 lần lương của một nhân viên được xem là cái mức lương ở giữa đối với công ty Facebook. Thì công ty Facebook thì cái mức lương chia cho nhân viên nó sẽ có 3 loại, loại cao, loại giữa và loại thấp. Loại thấp thì dành cho những người mà vừa mới vào làm, loại giữa thì dành cho những người mà đã làm được một thời gian và cũng có những đóng góp cho công ty, và loại cao là dành cho những người đã làm rất là lâu và có những cái giống như là có những cái sáng kiến giúp cho công ty. Thì người ta thấy rằng là cái mức lương của ông Mark Zuckerberg thì thật ra cao gấp 32 lần so với cái số lương của người nhân viên ở giữa. Năm ngoái thì ông Zuckerberg cái mức lương căn bản là 1 Mỹ Kim và không được cho thêm bất cứ cái số cổ phiếu nào. Số tiền 8.8 triệu Mỹ Kim mà ông nhận được hồi năm ngoái là để chi trả cho những cái số tiền, những cái người mà bảo vệ ông cũng như là những cái người tùy tùng cận vệ và cũng như là bỏ vào để sử dụng cái phi cơ riêng. Chúng ta biết rằng là những người CEO thì họ ai cũng đều có những cái phi cơ riêng dùng cho việc đi lại. Công ty mẹ của Google là Alphabet cho hay là cái mức lương trung số của họ vào năm ngoái là 197.274 Mỹ Kim, tức là một người mà làm cái mức lương mà được nhận không cao không thấp là vào khoảng gần 200.000. Và cái con số này được xem là tương đối cao đối với những cái người nhân viên làm việc về kỹ thuật đối với những công ty kỹ nghệ này. Quốc hội Hoa Kỳ đòi hỏi các công ty phải đưa ra các dự kiện chứ không được phép che giấu, bởi vì đôi khi có những cái sự che giấu và bất công thì nó đi đưa ra rất là nhiều người họ cứ di chuyển qua từ công ty này qua công ty nọ. Đương nhiên thì ở đâu có trả cái tiền cao hơn thì họ đi qua những cái công ty đó để mà làm. Thì người ta nói rằng là một cái nghiên cứu tại Viện Economic Policy Institute cho thấy là lý do mà Quốc hội Hoa Kỳ đòi hỏi phải có việc cung cấp rõ các cái khoản lương giữa những người CEO cũng như là những người nhân viên để mà qua đó cho thấy cái sự công bằng khi mà làm việc tại các công ty này, và không có để cho những người nhân viên chịu thiệt thòi đối với những cái người giám đốc, những cái người CEO tại đây. Bởi vì làm việc tại các cái đại công ty kỹ nghệ này thì đòi hỏi cái chất xám rất là nhiều, và cũng như rằng là những năm học ở trên đại học và cái tiền phải trả để mà lấy được những cái tấm bằng làm việc những công ty này nó rất là nhiều. Bởi vì cũng có nhiều người làm việc cho những công ty lớn như là Google hoặc là Facebook, thậm chí là Apple, thì khi mà được hỏi thì họ nói rằng là cái mức lương mà họ nhận được á, thật ra thì có thể là cao so với những cái công việc khác trên toàn Hoa Kỳ. Nhưng nếu như mà cái mức lương này dùng để mà chi tiêu cuộc sống hàng ngày, cũng như đặc biệt rằng là phải trả lại các cái khoản nợ mà đã vay cho việc học đại học, thì thật sự là những người này nói rằng là cũng không đủ, và đôi khi họ vẫn phải làm thêm những công việc khác để mà có thể đủ tiền trang trải cho cái việc mà trả các cái tiền học mà đã học ở các năm học đại học. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái năm đầu tiên á, khi mà tốt nghiệp ra trường mà kiếm được một cái việc rồi đó, thì hầu hết cái số tiền mà của cái phần lương của những cái năm đầu như vậy đó là để dành để trả cho những cái món nợ học phí trong suốt cái thời gian học. Chúng tôi cũng cảm thông về cái việc này. Tuy nhiên á, thì hiện nay đó, nếu mà các em mà không có ít nhất là 4 năm đại học thì rất là khó cạnh tranh trong cái thương trường làm việc hiện nay. Nói về trung học thì người ta thấy rằng là những cái thanh thiếu niên khi mà học ở trường thì những cái gì mà các em đòi hỏi phải học ở trong trường đúng có thể phản ảnh được những cái công việc hoặc là những cái gì mà các em sẽ làm ở bên ngoài cái trường học. Đó là các nhà nghiên cứu cho biết như vậy. Giữa năm 1993 cho tới năm 2013 thì có 40 tiểu bang và khu vực ở Hoa Thịnh Đốn là họ cũng đã gia tăng về cái mức yêu cầu đòi hỏi khi mà tốt nghiệp. Tức là những cái con số các trường, các lớp học cần phải học để mà có thể lãnh được cái bằng tốt nghiệp trung học. Và cái phần này gia tăng ở những cái môn như là môn toán và môn khoa học. Trong năm 1993 thì những cái tiểu bang họ đòi hỏi 2 cho tới 6 lớp học có liên quan đến toán và khoa học để các em có thể tốt nghiệp trung học. Và tới năm 2014 thì cái số lượng đòi hỏi này lên từ 4 cho tới 8 lớp học. Khi mà các nhà trường yêu cầu gia tăng về cái số lớp học về các môn toán cũng như là môn khoa học để có thể các em tốt nghiệp trung học, thì nó lại có một cái điều ở cái hay cái chỗ là sẽ làm giảm đi cái tỷ lệ các em uống rượu và bia. Đây là cái tin tức được đăng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cho biết như thế. Về cái việc mà khi yêu cầu đòi hỏi là các em phải học thêm thì sẽ giảm thiểu về cái số ngày mà các thanh thiếu niên, các cậu nhà ta uống rượu, với cái tỷ lệ nó giảm xuống theo đúng như là cái mức gia tăng về cái môn đòi hỏi. Về cái tỷ lệ mà các em uống rượu bia hay là sử dụng ma túy hoặc là hút thuốc lá đối với lại các thanh thiếu niên thì nó đã gia tăng trong cái thời gian gần đây, làm lo ngại cho các bậc phụ huynh. 1/3 trong số các em còn đang học trung học nói rằng là các em đã từng uống rượu trong các tháng vừa qua. Và 18% các em này nói rằng là các em uống từ 5 chai hoặc là nhiều hơn khi mà các em đi uống rượu, uống bia. Và 1 trong số 5 các em thì nói rằng là đã từng hút cần sa trong các tháng vừa rồi. Như vậy là tăng lên tới 5% đối với lại các em đã sử dụng ma túy, tức là cocaine hoặc là những cái loại ma túy khác hơn. Hơn khoảng 10% những trẻ em ở cái tuổi đang học trung học nói rằng đã từng hút thuốc lá. Đó là cái điều mà các bậc cha mẹ hết sức là quan tâm. Như vậy nói chung là theo các nhà nghiên cứu cho thấy thì khi mà đòi hỏi về các em về các môn toán hoặc là các môn khoa học, nhất là các môn khoa học, thì nó cũng có cái sự là giáo dục trong cái vấn đề mà sử dụng ma túy hoặc là sử dụng hút thuốc hoặc là cần sa hoặc là uống rượu, nó có liên quan đến vấn đề sức khỏe. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, ở cái độ tuổi của các em là cái độ tuổi đang bắt đầu coi như là trưởng thành, thì cái việc mà đôi khi, nhiều khi thì thật ra thì các em không có, có nhiều em không thích học ở trong cái độ tuổi đó, nhưng mà bạn bè thì nhiều khi chủ rê thì là các em lại thích hơn. Chứ mà nếu kêu làm bài toán hoặc là về khoa học, làm bài khoa học thì các em cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mà làm được như vậy, học chịu khó làm toán, làm khoa học như vậy thì nó cũng vẫn coi như rằng là giúp cho cái đầu chúng ta hoạt động tốt hơn. Thì từ đó thì nó giúp cho tránh được những cái tệ nạn về cái việc sử dụng ma túy cần sa, thì nó cũng là một, đặc biệt tại tiểu bang Texas thì những cái đó là những cái chất cấm và không có được phép sử dụng. Và ở độ tuổi các em thì cũng có nhiều trường hợp cũng đã phải bị bắt bởi vì sử dụng những chất cấm như vậy. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba, ngày đầu tiên của tháng 5 thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền hình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.